Nếu ai có một cái ác mà dứt hẳn những cái tánh xấu ác xấu đó, mà luôn luôn cái thiện niệm hàng còn, hãy dứt được cái ác thì cái thiện chắc chắn còn, tuy là không hiện tướng, nhưng mà đó cũng gọi là lễ lại, đó cũng là cái lối lễ lại. Cái tướng kia tức là pháp tướng vậy, Đức Thế Tôn muốn cho người đời tiêu biểu cái tâm mà khiêm cung, cho nên hãy chỉ phải để lại, cho nên hãy gặp Phật là để lại, gặp những cái gì mình cung kính để lại, để lại để phát cái tâm ngã mạn. Chứ con người ngã mạn lắm, con người cái đầu này không chịu lại ai đâu, cái tâm này không có chịu lại ai đâu, thấy không? Đó là ngã mạn. Cho nên phải khuất phục ở ngoài thân phải thấy các cái khuất phục đó chút, để mà tiêu biểu chỉ cho ở trong cung kính, ở trong hay cung kính, cho ở ngoài này mà trong cung kính nó gọi là không được. Nói ở bên ngoài để mà chỉ rõ bên trong, đơn cử bên ngoài biểu đại là để chỉ rõ bên trong cũng phải phục tùng vậy đó. Tánh phục tướng nó phải tương ứng. Nếu lại không hành cái lý pháp chỉ biết chấp, bên ngoài trong chúng ta đi lại bên ngoài trong, ở trong không có cái gì mình chấp hành nữa đó. Trong buông lung, giận tức si mê đủ chuyện nổi lên bất cứ giờ nào, thường là các cái nghiệp khác ngoài, tức là cấm nhập cái thân tướng, nghĩa là cũng chịu chịu lắm, cũng nhập thân tướng lắm, chứ là dấu hiện quay nghi, cá là dấu cá hiện quay nghi, là bộ thế này là bộ thế kia bên ngoài, nhưng mà bên trong thì nó tốt vui tụi được cảm trả ra cái gì hết. Cho nên bên ngoài cái cách mấy lớp đi tốt, mà bên trong tiền não còn đầy hết thì cũng vô dụng đúng lắm gì hết. Sở dĩ cách đi là người ta chứng bài, người ta đã Phật đã nói rằng kêu là nhẫn nhục y hay là phước liền y hay là vô thường phước liền y đó, mà rồi đáp mà còn trong tri còn cái trận gì thật phủ để lấy mấy cái mời cắt lên cho nó hay hơn nữa. Không có hổ với thánh làm như vậy, tức là không hổ thẹn với các đức Phật, luống cuồng loạn theo cái tánh người phàm. Cho nên hỏi chứ ở trong mình còn chứa những cái thứ đó đầy hết mà cứ ngớp lên nhìn đức Phật quá không được, thì cái nhớ thì thành ra phải chắc được còn bỏ hết, ít nhất là mình khát bỏ cái trong tâm khát càng ngày nó càng nổi, càng ngày càng nhiều đó thì khát được khát được, thì làm sao mà khỏi được cái nẻo luân hồi? Nếu cứ chạy theo cái phàm tánh thì không khỏi được cái nẻo luân hồi đâu, thì đâu hoàn thành được cái công đức, chắc chắn là làm gì mà thành công đức được. Đó, ta đầy thời gian hết rồi, còn 2-3 phút cũng là không hỏi nữa, hỏi gì hết rồi. Biết sao á, là ở trong nhà nhập thấp nè, biểu sau này nói nhập thấp nè, giải cái nghĩa nhập thấp nè, để mà tham nhập thấp đó nè, giải chữ nhập thấp để ta biết nè, quá sức mà. Mọi chuyện nhiều khi mà phải cái gì mà nói hiểu sơ 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 chút vô tu, vô tu ha, thấy trong chùa động động niệm chút á, bắt ra học nhiều, bắt tụ tụng niệm nhiều, bắt làm việc niệm chút là muốn tu thật à, cái đó là tưởng giữa mình ta làm biết không biết không biết. Đây là cái kỳ sau là quý vị sẽ học cái nhập thấp này.
Yeah. chút.
Cho nên á, cả hai cái câu mà từ việc tiền đổ từ khuyên mình, cái câu thứ nhất á, là không tu thì tội ít, mà có tu thì tội nhiều, đó là cái câu. Câu thứ hai á, là khi tổ thường nhắc, xuất gia, từ xuất gia á, nghĩa là không xuất gia, chưa xuất gia thì lại nghiệp chướng nó nổi lên ít, mà khi xuất gia thì nghiệp chướng nó nổi lên nhiều thì nó phá, nó báo, mà nếu mà không biết nó là chạy thì nó chết. Như là cái quan trọng nhất đó, cho nên lúc nào quý vị cũng phải lấy cái Phật tánh, bởi vì cái Phật tánh là cái cánh của mình mang cái Phật tánh đó. Lúc nào cũng đem cái Phật tánh ra để mà tha thức, thấy không? Từ quả may mới uổng cái khóa uổng cái công mà gọi là tu hành khá nhọc, chứ không thôi là quý vị cứ để mà khi vọng tâm mà nó lên hoài đó thì nó làm chủ động hết, nó khiến mình đi đâu đi đó thì sẽ cái đó là cái sống, chứ không thiệt đồ, không thiệt thiêu, không thu quan, nó cứ là nó làm cái gì đó. Nhưng không phải là dễ đâu, khó lắm. Thành là bước lên một bước, thấy khó một bước, bước lên một bước, thấy khó một bước. Quý vị sao đi tu thấy sao dễ quá, vô chùa mà hãy quen tu, quen mỏ, quen kinh, quen kể rồi vậy thôi, không thấy khó khó lắm ạ. Chính hiện bây giờ thầy thấy cũng khó lắm đó. Tụi nó nói tới ai nè, là 30-40 năm, 50 năm rồi đó. Cẩn thận luôn, cẩn thận. Mà hãy thấy có gì chứ phải lập kinh, lập luật, phải lập liền. Là bởi vì đó là cái khuôn vàng trước mặt của Đức Phật để lại. Cái nghiệp của ghê lắm, cái nghiệp của con người á. Quý vị mà thấy nó được một chút đó là quý vị nghĩa là kêu là chết liền, chết có nghĩa là bất tỉnh liền, kêu là chết chất. Ghê lắm, pha nó hạ, nó đủ thứ, nó làm được thật tánh điêu linh, nó là biết bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mà gặp được một chút nữa mà không tỉnh nữa thì thôi, thì đâu rồi, thì cũng như sống, cũng như không gặp, vô hết. Trong khi đó quý vị đó, công ơn cha mẹ chưa trả, công ơn quốc gia kỹ thổ chưa đền. Mấy người đi tu như tốn sâu còn thế, nhưng mà làm dính cái đồ đó, thấy không? Công ơn hiện tại chưa gì hết, mà rồi nếu mà mình tu không đúng á, mình hành không đúng á, thì là phải trở lại cả anh nợ. Rồi phụ tái hành quan tận bãi tâm toan, mình nhớ kỹ thì nó phải cẩn thận lắm, từng ly từng tí, từng ly từng tí nó cẩn thận lắm, từng đường đi nước bước, cái bước cũng như nó đi từng bước mình coi cái đúng với cái hạnh của người tu chưa, đi đứng nằm ngồi ăn nói giờ. Chứ còn nếu mà mình cứ đắc y mình tụng kinh hoài mà rồi mấy cái đó không có, rồi nó không đi tới đầu đầu, nó không có, nó không có thật sự là trung tâm. Bữa nay đây, bữa trước là chỉ cho quý vị về các cái lý đạo mà về lễ bái cung kiên tụng niệm thờ phượng hình tượng vân vân ha. Thì bữa trước đó là nói cái chót á, rồi nói về cái lễ bái để lại quý vị dạy mỗi ngày đó. Thì ở trong kinh giáo á, có dạy cho mình 7 thứ lạy, không phải 1 thứ đâu. 3 thứ lạy về sự á, là thân tâm cung kính lễ, ngã mạn lễ và cầu danh lễ. Quý vị lễ Phật mà không y theo lời Phật dạy đó, nó cũng thuộc về cái loại ngã mạn đó. Có đồ kia, trong này nó ngã mạn là cái chuyện gì khác đâu. Mình lại nhưng mà không biết sao là vô ích, lại là để chứng danh và phục tùng. Còn cầu danh cũng vậy nữa, nếu mà mình lại mà không đúng theo cái bổn phận mình mà làm á, thì đó chỉ là chẳng là cầu danh là vậy đó. Còn mình lại để cho người hoài họ thấy mình, họ khen mình là người ta tu cái lại, nhưng mà cuối cùng cũng là được gì không đó. đó là ba cái cuộc lịch sử đó thì người ta cần đi cái thân tâm cung kính lễ, thân tâm cung kính lễ. Còn những cái người mà khá, những cái người mà ngon lành rồi đó thì phải theo cái lý lễ. Lý lễ là biến nhập pháp giới lễ, làm sao mà mình kính trọng khắp cả pháp giới, bởi vì lễ là chính dân là phục tùng, thấy không? Ủa, tại sao pháp mình kính trọng dữ vậy? Là bởi vì tất cả ở trên thế gian này, từ hữu tình cho đến vô tình, là cũng từ ở nơi đồng một cái chân tâm, đồng một cái ánh sáng. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã bị ra cái nông nỗi này rồi, là tại vì họ mê, thấy không? Bây giờ mình làm sao mình hiểu ra được cái đó để mình thức tỉnh họ, ha, biến nhập pháp giới là vậy đó, thức tỉnh họ để họ trở về ăn sáng giác ngộ và biến nhập khóa trọng lại, khóa trọng. Còn coi như là phát trí thanh tịnh lễ, cái lễ lại làm sao mà mình phát được cái trí tuệ thanh tịnh, trí tuệ mà phải trí tuệ thanh tịnh, phát trí thanh tịnh lễ đó. Còn trí tuệ chính thì trí tuệ cái biết này vô cái kia mà không thanh tịnh thì làm sao mà gọi là lý lễ Phật được, hay chưa là phát trí thanh tịnh lễ. Mình phát một cái trí tuệ thanh tịnh thì có nghĩa là sáng suốt đó, làm cái gì cũng sáng suốt hết. Thầy nói cho mà biết thì cái đó là Phật là cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị mặc cái áo ngày thẳng, có cái sáng suốt chứ không thôi, thấy không? Đặt cái y ngày thẳng, để cái chén tắt ngày thẳng, bàn đặt ngày thẳng, cái ngày thẳng mình đặt cái tiêu chuẩn đó là bởi vì mình có sáng suốt mình mới làm chữ đó được. Còn nếu mà mình bắt chuẩn ví dụ thì làm sao? Bàn thì sẽ không sợ, nghĩa là cho nên người ta nhìn qua lương thiện tại, nhìn qua cái người tu là người ta biết sợ nào. Người Phật tử học đạo nghĩa là có y theo Phật dạy hay không biết rồi, còn phải cho tôi vui để cầu phước cầu an, nghĩa là để tìm có biết là bảo gì chưa được sẽ chưa biến nhập pháp giới các cái thanh tịnh chánh quán lễ luôn luôn phải chánh tâm quán, quan sát chuyện này quan sát chuyện kia, quan sát mình bổn phận có tròn hay không, quan sát người từ cái ngày mà mình gọi là đi xuất gia có độ được mình chưa, có độ được người nào chưa, có giúp được cho ai chưa, hạt chi hay là chánh quán, đã được chánh quán đó phải quan sát, nếu chưa mình cố gắng, nếu chưa mình nỗ lực, đó là lễ, không phải lễ mà cứ bắt đi tưởng lên chùa lại hoài đâu. Nếu mà không có bốn cái lý lễ này mà không thì cái lễ kia nó cũng tới đâu đâu, nhiều lắm là cũng được phước với lại một chút thể thao khỏe, lễ cũng là thể thao, phải thể thao á, không phải lấy đâu. Cho nên tài sản đó họ nghĩ thôi thể thao luôn, họ lại coi như là lại cho lên cái này cũng sĩ ra chứ là làm khác. Cho nên ở lại cái đó bụng được hỏi cái này nghĩa là để nên nó tử tế hết, nghĩa là giống như là không có còn xem tài sản á. Vì vậy cho nên quý vị nào mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ biểu kinh, quý vị vui lắm, ngồi gần ngồi dưới gốc cây Bồ Đề giờ của sao sư này nó không dám, không dám, không đi dọn dọn hết tới mình nó sao không dám đó, dám mỏng á, dám mỏng trộm trái đó lại sải xuống ra nó gian lên gian tía. Mấy cái ông ở Tây Xuân thì coi nghĩa là ở gì đó hấp dẫn chụp hình chụp tí chụp tí mình đâu có được nghĩ như thế thật sự là nó ngủ lắm. Còn mình thì ngủ trái đầu địa, còn có nhiều người khác lại nghĩa là cứ quỳ nó cuốc cho cái chuyện thì thôi khổ lắm, phải làm chút chứ còn cái lại của mình á, cái kiểu của mình lại nó cũng là cái một kiểu tệ hại khỏe lắm, đây xuống khỏe. Còn cái cuối cùng á, cái lễ tứ bốn cái các lý lễ mà cái cuối cùng là Phật tướng bình đẳng lễ, đó là lễ đúng với cái Phật tánh mà lễ. Phật tướng bình đẳng là chỉ Phật tánh đó, nhận ra được cái đó rồi thì không có làm lúc đó, thấy không?
là hiện tại mình là thành Phật rồi, còn đi đâu nữa, tìm cái gì nữa. Rồi bữa nay á là nói tới cái nhà ấm. Cái nhà ấm này hồi xưa có một độ Đức Phật ở tại Vườn Trúc. Trong mùa đông thì Đức Phật nói là phải thiết lập cái chỗ tắm cho nó ấm áp, rồi lại dòng cái suối nước nóng. Bởi vì ở Trúc Lâm Tịnh Xá, ở trong thành Vô Xá hiện bây giờ nó còn mấy cái suối nước nóng tốt đó, nếu biết thì trong cái lúc đó mới lập Đức Phật cái nói nữa, cái nói một cái thần kinh, một thần tháp đó, xong rồi cho chỉ kiểu được. Người đời sau này mới tưởng như vậy đó, là Đức Phật có nói gây rồi lập ra đi một đội xa xa xa, nó trở thành giống như tịnh thất, nó đến tịnh thất. Rồi qua bên Tàu thì lại có những cái sự một biến chuyển theo cái từng thời gian đó, thành ra cái ôn thất này nó đi tới cái nhập thất rồi tới cái thiền thất, rồi tới cái gì cái thất đó, là muốn ở riêng. Bởi vì hồi trước cái gì nên nhớ kỹ như thế này, ở trong chúng người tu ít cái chợ thì bởi vì ở riêng nó có nhiều cái hại đó. Nhất là người tu độ từng trong 5 năm trở lại là phải ở chung chúng đức nhà hải, thấy không? Thì mà ra mà nói chuyện ở riêng á thì mấy người trụ trì là mấy cái gì mà gọi đó, đó. Rồi ra ở riêng như vậy không được, muốn ở thì bị được lạc một mình mà gọi là riêng bị được hết. Tại sao có nhiều cái chùa ta mất cấp thêm một cái gì không? Nói ở trong chùa thì còn cái việc này việc kia tu cũng được, thành ra phải ở trong tịnh thất thì mới tu được.
Chưa chắc
thì mỗi một việc mình làm đạo đấy là tu chứ còn gì nữa. Ví dụ bây giờ mình biết khác, mình chỉ cái dứt tâm đi, cái chuyện mà phổ hóa những giáo lý cho khác cho người ta chưa biết thì không biết, thì ở trong đó nó cũng có cái trạng thái nhập thất ở trong cái đó, gì nó có gì đâu, chứ chưa chắc gì mà vô trong đó mà nói chuyện mà yên tu đâu. Hình như giống như là yên tu vậy, nhưng mà hỏi mình đã hàng phục những cái gì trong này chưa, mình đã trước khi mình vào tỉnh thất mình có đuổi cái con ma làm biến ra khỏi chưa, mình nhận nước nó chết chưa, thấy không? Những cái con ma ngủ mình có dẹp nó chưa? Nếu mà còn mang mấy cái anh đó thì đừng xin nói chuyện nào hết, vô là ảnh là chủ rồi ngủ suốt ngày. Cho nên có nhiều người ngủ lắm, hồi chưa nhập thất á thì coi ngộ không có nặng chi luôn, mà nhập thất rồi ra cái chưa dưỡng biết tới việc á rất tròn quậy. Rồi có người nói đó là không nhập, giờ mà nhập thất thì mình là hiện tâm gì lạc cái gì lạc gì vô là cứ ngủ đó nó ngủ ngủ. Cũng như là quan ta nhiều quan các người ta nhìn qua các nhà sư, các người tu để nhìn qua ta biết cái người mà tôi là như thế nào, nhiều thường khi là cái gương mặt nó không biểu lộ ra những cái gì. À, quý vị như gặp một vị trời hay một vị sư, ta nhìn cái người ta biết cái người này tôi bộ có phạt hành cái pháp gì không, có thức khuya dậy sớm để làm học trâu hay không. Nó là cái người nó gương mặt là cái gì, gì? Mới vừa gặp còn mấy vị trì đến thăm quý vị đó, cái gì nhẹ cười những cái người ta tập trung sao gương mặt tôi sơn bộ nó làm sao ngủ ít cho ngủ nhiều nó khỏi cần cách nghĩa khỏi cần hỏi nữa, thế lúc nó về nó hiểu nổi những cái gì bây giờ học trong tính gian này nói như ngon như ôn thất kinh thiết, như ôn thất kinh thiết tẩy dục chúng tăng hoặc phước vô lượng thử tác bằng vi sự pháp công đức thủy thành nghĩa vị quán tâm khả tương ứng phủ.
Đây ta hỏi, như ở trong cái kinh Ôn Pháp Phật đã nói, cần phải tắm gội hay là tắm rửa thì cũng được để chúng sanh. Có cái gì rồi cho nên ngài mới nói bị tắm gội, tắm gội đó là biết là thì được phước vô lượng. Nếu mà ai mà tắm gội được phải tạo cái gì để mà tắm gội như chúng sanh thì phước vô lượng, hoặc phước để phước là cho phải đức đâu nè, phước cái gì phải phải phước đức như công đức như lại mới chỉ hình từ đâu, cái gì phải hiểu cho rằng là từng chữ từng chữ, chứ không phải là đặng cái phước vô lượng. Ở trong kinh thì nói vậy đó. Thế thì nhờ ở nơi cái pháp sự gì, nhờ cái việc gì mà cái công đức nó mới thành, thấy không? Cái phước đức là vậy đó, nhưng mà nói về cái công đức đó thì làm sao nó thành được đó. Còn nếu mà chỉ vì cứ quán tâm thì nó có thể nó tương ứng được không, nó tương ứng với phước, nó tương ứng với huệ không? Mà ở trong cái luận pháp tướng này, tổ Bồ Đề Đạt Ma cứ bảo rằng là quán tâm, quán tâm, quán tâm, quán tâm, cũng là quán tâm. Vậy thì nó có tương ứng được hay không, nó có cái gì hay hay không, xin nhờ ngài giải đáp dùm. Ngài trả lời nè: Đắc mà tẩy nhục chúng tăng giả phi, tẩy thế gian hữu vi sự gia, thế còn đường gì chư đệ tử thuyết Ôn Pháp Kinh, dục linh thọ tẩy nhục chi pháp, cố giả thế sự tỷ dụ chân tôn, ẩn thiết thất sự cúng dường công đức, kỳ thất sự văn hạ, nhất gia tịnh quy, nhị gia thiêu hoa, tam gia ô tháo đạo, tứ gia dương chi, ngũ gia tịnh khôi, lục gia tô cao, thất gia nội y, dĩ thử thất pháp dụ thất sự, nhất thiết chúng sanh do thử thất pháp mộc dục trang nghiêm, năng đập tâm vô minh có quế, kỳ thất pháp giả nhất giả vị tịnh giới tẩy đảng thế phi, dù như phi quán chư câu nhị giả trí tuệ quán sát nội ngoại, dù như nhiên hoa năng ôn tịnh thủy, tam giả phân biệt giảng trí chư ác, dù như tháo đậu năng tịnh cấu nghị, tứ giả chân thật đoạn chư vọng tương, như tước dương chi năng tịnh thấu thi, ngũ giả chánh tín quyết định vô nghi, dù như tịnh khôi ma thân năng tối chư phong, lục gia vị nhu hòa nhẫn nhục, ma dù như bát ca tô cao thâm nhuận vị phố, thất gia vị tàm quỷ hối chư ác nghiệp, dù như nội ý giá số thể, như thượng thất pháp thầy kinh tung bí mật chi nghĩa, như lai cương nghĩ vi chư đại thừa lỡ căn giả thiết, phi vị tiểu ký hạ liệt phàm phu, sở dĩ kim nhân bất năng giải ngộ, ổn pháp giả tức thân thị già, sở dĩ nhiên trí tuệ qua ôn tịnh giới than, một dục thận trung chân như Phật tánh, thọ trì thất pháp nhĩ tự trang nghiêm, đường nhĩ kẹo thâm minh thượng trí, giai ngộ thánh ý như thước tu hành, công đức thành tựu cầu đăng thánh quả, kiên thọ chúng sanh mà cách kỳ sự tương thế gian, thủy tẩy chấp ngại thân, tự vị ý kinh khởi phi ngộ gia, hạ chân như Phật tánh phi thị, phiền não trần câu bổn lai vô tướng,
thở ra tương chấp, ngải thấy thấy vô vi thân, sự bất tương ưng vân hà ngũ đạo. Dược dục thâm đắc tỉnh gia đường quán tử thân, bồn nhân tham dục bất tỉnh sở sanh, xu quê tinh địa đội ngoại sung mãn, dược giả tay tử thân cầu tỉnh gia, vô như tiện tiện tận phương tỉnh. Vì thử nghiệm chi minh ti tại ngoại phi Phật thuyết giả.
Cả là ngủ đi, thật sự là ngủ nhờ như nếu mà mình đạo không không có để tâm nghe pháp là nghe cái giọng đó là dễ ngủ lắm. Nhưng mà cái người nào mà chỉ tận tâm nghe pháp thì cái giọng đó là cái giọng để cho pháp vô, để cho cái pháp gì nó vô lớn vậy đó. Còn nếu mà nghe để mà nghe cho vui chơi, nghĩa là ta nghe mà phải nghe không nghe thật kỳ thì chịu. Một lần ngồi đó thì tục lưu tục xuống, hai lần ngồi con mắt thì cũng sáng quát, nhưng mà nghĩ đâu không ạ, không có trong kịch thì chịu, hai hàng đó thì chịu. Bây giờ cái học ta ở trong tiền kiếp thì cũng không có thâm nhập kinh tạng, mà không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ là sao như thế này, trí huệ như cái chậu nước cũng chưa có. Đó, như trong kinh Ôn Pháp Phật đã nói, ủa cái này xong rồi, đáp trả lời tổ sư trả lời rằng, nói về tẩy dục chúng sanh nghĩa là sao, quý vị biết không? Tổ sư nói, cái vấn đề mà ở trong kinh tôi cũng đưa tới cái vấn đề mà tẩy dục, tức là phải tắm gội chúng sanh, thấy không? Không phải là đem cái việc hữu vi trong thế gian mà nói chuyện tấm gội. Cái tấm gội đây tức là tẩy trừ phiền não. Thấy không? Tẩy trừ phiền não. Ngày nào cũng phải tắm nó đâu có sạch. Chứ tắm ba cái nước này nó đâu có sạch. Nó sạch cái chút xíu ở ngoài thôi là lấy đồ tha xịt xịt vô. Để trong nông rừng nó đâu có tấm phiền não trọng được. Ngoại mây thì dẹp nó được. Chứ không tôi vậy. Đó. Đức Thế Tôn khi còn tại thế, đương nghĩ là lúc ấy là khi còn tại thế, vì các hàng đệ tử của ngài, cho nên ngài cứ nói cái kinh Ôn Pháp có, ngài nói kinh Ôn Pháp ở trong rừng trúc rồi, trúc là tỉnh xa, là muốn cho trong hàng đệ tử phải gìn giữ cái pháp tắm gội, rửa lấy tắm gội đó, cho nên mới mượn cái việc thế gian. Việc tấm độ theo kiểu thế gian vậy đó, để mà tỉ dụ cho cái chân tôn, tức là cái tôn chỉ một đích đích chánh, chân tôn là vậy. Cho nên quý vị cứ nhớ, tuy là đem cái việc hữu vi của thế gian, nhưng mà ngài cũng nhắc cho chúng ta khi nào tấm độ cũng vậy, thấy không? Chứ là tỉ dụ thân thể đưa người chúng sanh gì nữa, thâm tâm vô cấu nội ngoại quan kiết, thâm tâm vô cấu, thâm vô tâm, nhớ cho phải thâm không đâu nè, thâm câu đó chưa không biết, nghĩa là cái câu đi tắm nó chẳng có gì tội ra, phải dục thân thể một chung sanh, thâm tâm vô cấu nội ngoại quan kiết, án bạc với là não cả cả thôi à. Thì như vậy để cái gì, nếu mà trong khi mà chúng ta tắm mà nhớ được hành được theo câu đó thì không ra đâu. Nội ngoại quan khiết, quan là sáng và khiết là sạch. Thế nội ngoại chứ là hiểu đó, chứ không phải là tâm động cái chuyện giữa nội ngoại, ngoài cái anh cứu gì đó. Cho nên cũng vì vậy mà quý vị thấy các người mà hồi xưa đó, quý vị có trong sử trong sách không, cổ nhân hình sở thuốc, tâm hữu đại thánh đức. Người xưa họ ăn lông ở nhổ, họ giống như thú vật, nhưng mà đại thánh đức trong tâm họ cũng tinh tiến được. Kim nhân biểu tự nhân, người đời nay á nhìn qua giống tiên, bên ngoài giống như tiên non bồng, nhưng mà bên trong nó là đủ từ hết phiền não cảm cực đủ hết. Đó. Đó. Cho nên phải làm sao mà ở trong á nội rồi tới ngoại quan thiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
những lời để mà tỉ dụ cho cái trên tôi. Ẩn nói ẩn ở trong đất đó bảy chi việc công đức được cúng dường. Cúng dường ta cung cấp nuôi dưỡng cho tâm, cung cấp nuôi dưỡng cho cái thân, cúng dường cung dưỡng. Thì bảy cái việc đó là bảy việc gì? Bảy việc đó là bảy việc gì? Một á là phải có cái nước thanh, nước nước trong đó. Nước thanh tịnh là nước trong đó. Hai là phải đốt lửa lên để mà đốt những cái gì ở trong bên trong đó, phiền não chứ mà đốt lửa ngoài đâu. Ba là phải dùng cái chất vỏ đậu để mà chà con người á, thì cái đó nó sạch những cái mồ hôi, nó không có mồ hôi, cho người mà mồ hôi nhiều, người mồ hôi bớt nó chịu không nổi, hư tình chịu không nổi, nhớ kỹ vậy nha. Thì nó cũng do cái hộp giống hồi xưa, hộp giống hồi xưa là sao đó. Ngoài cái con bộ đẹp đẽ lắm, ngồi bên chịu không nổi là tại vì ở trong nó lưu xuất ra tâm. Bốn là phải cắt những cái càng dương, tức là nhâm ngành dương, sửa răng, thấy không? Đánh răng. Cái ngành dương này ở ai mà cắt đi Ấn Độ thì không biết được, chứ không biết của sao ngành dương làm biết là sao. Rồi bên Ấn Độ nó có những cây, nó giống như cây bông buộc mình nè, phải trồng phải làm ra. Nhưng mà có nhiều khi họ trồng cả đám đất để họ bán, họ cắt đem về tươi á, cắt tươi về cỡ từng gang tay như thế này, hoặc là gang tay dài, rồi họ cuốn lại một bó như thế là 10 cây họ bán rất rẻ. Mà cái cây đó đánh răng răng nó tốt, nó không có hư, sạch sẽ, răng trắng. Cho nên thấy mấy người Ấn Độ kìa, mấy bảy kìa, răng trắng ghê lắm, hầu hết đó. Rồi ở trong đó nó tiêu trừ cái nhiệt não nữa. Cầu thể ở Nam Đà bốn phía nó cũng có những cây đó, thành ra khỏi cầm mua, nghĩa là trên thể cảnh cảnh sẽ chiều đi bắt bộ đó, tước một cây nó chiều đi thì cảnh đi sạch sẽ khỏi cần cái gì khác hết. Dương chi, mình cứ nghĩ dương chi là ngàn dương liễu là cái gì tập vậy nữa, dương chi là cái đó nè. Năm là những lúc cho sạch, bởi vì hồi xưa đó có xà bông cho sạch, hay là có mấy cái dùng nào mà cài nhan nhiều các lò đó, các lò đem về thẩm ngâm là lấy cái nước trong vào đầu đầu. Còn Ấn Độ thì khỏi cần nước trong đem về đầu hết, cho nên ai đi Ấn Độ thấy chàng ở trong được Ấn Độ họ lấy đất đất cát vào đầu đầu, cái thứ đó nè trong cái đất cát đâu mà chỉ lấy đất cát. Sáu là cái chất tô cao có một chất dầu, chất dầu để tha. Bảy là phải có cái nội y, cái áo ở trong, không có cái áo trong quấn được. Dùng bảy cái pháp này mà để thí dụ cho bảy cái việc ở sau này nè, bảy việc ở sau này, dùng bảy cái này Đức Phật cũng đã nói trong đó, nhưng mà dùng bảy cái việc này để thí dụ cho bảy cái pháp sự mà Đức Phật dạy khác. Tất cả chúng sanh do bảy cái pháp này để mà tấm gỗ cho trang nghiêm, tấm gỗ hoài đã thay trừ được những cái tâm ác độc, cái tâm vô minh, cái tâm nhơ nhốt, có quế là nhơ nhốt, vô minh, thận sanh xuống. Bảy pháp đó là bảy pháp gì? Một là phải giữ giới cho thanh tịnh, phải đầu tắm mỗi ngày đó, tắm luôn đó, thấy không? Giữ giới cho thanh tịnh, phải rửa sạch những cái gì quấy, những gì xấu, thế khi là những quấy xấu, là mình biết, phải đi học để cho biết để mà rửa cho nó sạch đi. À, còn mình nếu mình không biết thì hỏi bà trên để dạy thầy chỉ cho. À, còn ấy thì cũng như bà ta nói thí dụ lại là cũng như cái nước sạch để mà tắm giặt các cái trần cấu bên ngoài, như mình trong trên đó gọi là nội ngoại quan thiết là vậy đó. Như hai là dùng cái trí tuệ để mà quan sát trong ngoài, quan sát trong ngoài, coi như thế nào trong tâm mình nó ở trong cái trái tim nữa nè, không phải trong tâm là chỉ trong con đường này đâu, ở trong cái liên quan của mình là chưa trong tâm, trong và ngoài, ngoài cái thằng ngoài thân, cũng như đốt lửa để mà cho ấm, để cho nóng cái nước trong sạch. Nếu có cái nước sạch đó mà không có cái lửa nâng lên thì làm sao nó ấm, làm sao mà tắm dễ dàng được. Là ta nói cái ý, ví dụ, tức là cái nghĩa nó khác, nghĩa là trí tuệ quan sát nội ngoại. Vì nó tỉ mỉ đó, cho nên người mà học mà không có nhất tâm nhất tức á, thì lại học không không hiểu gì hết. Người nói gì nó nói ngàn ngàn, đổ trong, đổ ngoài, đổ trên, đổ dưới, nó thùng sình, đổ nó tới, đổ nó lui. Cái việc ra nếu mà cái người cách trí á, thì từng câu từng chữ nó lợi lạc gì lắm, có cái ý hay hết á. Ba là phân biệt, để phân biệt giảng thật, để mà bỏ mấy cái chuyện xấu, chuyện ác, cái gì xấu, cái gì ác là mình bỏ liền, đó là tấm lỗi chứ gì nữa. Đó. Cũng như là cái chất bả đậu, nó hay sạch sẽ cho những cái mồ hôi, nó không có mồ hôi thôi, khấu nghị là mồ hôi. Bốn là chân thật để đoạn các cái vọng tưởng. Cái này là khó nhất là vọng tưởng bất cứ giờ nào, bất cứ phút nào, trong đêm ngủ vọng tưởng, trong giờ tụng kinh cũng vọng tưởng, trong giờ đầu thiền cũng vọng tưởng, than âu khổ Phật là khổ nó vọng tưởng, bởi vì mình nuôi nó đâu rồi, chỉ tưởng cái chữ tâm với nó thấy không? Còn tư vọng thì là cái chữ nữ chứ, tư vọng nó trên chữ nữ chứ, ông thấy ông đặt nhiều cái chữ kia mình nó làm sao nó đâu á, thấy không? Chữ vọng ở trên chữ nữ ở dưới là vọng, vọng mạnh vọng. Còn cái chữ tưởng là chữ tướng ở trên chữ tâm ở dưới. Nào ta chiếc tự mà ta giảng thì nghe cũng hay quá rồi. Cũng như là cái người ta nhâm cái nhàn dương, nhâm nhàn dương mình cái chuyện mà thầy nói nãy đó là để trong sạch cái hơi trong miệng, cái hơi trong miệng mà ngồi những bên người ta mình nói cái đó là bất tịnh nhất. Cho nên để là sạch cái hơi trong miệng, mà trong miệng là tự nói hoặc là nói phải nói trái nói gì là cũng do cái khẩu khẩu. Năm là tránh tiếng quyết định không nghi, thì nói trong cái loại tấm mà cái loại tấm dữ tợn là luôn luôn tránh tiếng Phật dạy, tránh tiếng thầy dạy, tránh tiếng tổ dạy, quyết định không có nghi nữa, chắc chắn phải y nhau của mình chết bỏ, chết cái thân này, chết cái giới thân của mẹ nó còn nguyên
đó, vậy đó.
Còn ngược lại thì cái giới thân nó chết quen trước, mà còn cái thân này nó giống như cái xác mà không có hồn. Cả đó cũng như cái cho sạch nó xoa vào người thì hay trừ được các cái gió độc ổ gì đó. Cái gì mà đem cái cho nó xoa đi thì nó hay trừ gió độc cho coi. Bây giờ thì có ba cái sạch bông rồi, nó bỏ một chút được thôn trong cái lao đó mà tắm, nghĩa là không có cho thiệt ra hồi xưa đâu có cái vụ đó, thấy không?
Hồi xưa ta sạch hơn,
còn bây giờ mua kiểu này kiểu kia rồi về tắm thường lắm. Người nào mà nên cho tắm một cái bộ cá lên nước cho. Sáu là nói phải cái gì, phải có cái đức tánh nhu hòa nhẫn nhục, luôn luôn phải nhu hòa. Nhu hòa tất nhiên là hòa hợp nơ, nhẫn nhục luôn luôn, chuyện gì trái tay gây mắt, chuyện gì mình nhẫn nhục, không có gì quá chuyện chuyện thường đó. Tôi như vậy đó, tắm mà tắm hoài con này không tắm nổi mà để cái đó nó hồn cũng hố lên, nhẫn đâu có nhẫn gì đâu, nhẫn quà cái gì đâu quà. Ai cũng muốn việc làm, cho nên hồi xưa chúng ta không cho ở riêng này nữa, ở riêng chưa có làm chủ được á, nên là cứ để cho cái bọn nó làm chủ thì ở riêng là hạ ghê lắm, hại đáo để chứ không phải là hạ thường đâu. Rồi qua bên Tây Phương là theo cái xứ này nó hơi kỳ cục rồi, kêu cho không bắt trước ở riêng đó mới rất là xuống cửa. Khi nào cái người nào mà làm chủ được tâm ở dụng thì nhập pháp cũng vậy, cái nghĩa nó như vậy. Chứ bây giờ qua tới đây cần gì phải nói chuyện nhập pháp, nhập pháp người ở phòng phải dùng một nhập pháp gì nữa, nhất là ở tùng lâm người phòng còn nhập pháp rồi nhập pháp gì nữa, đòi thấy vô rừng nhập pháp ở trong là hết ngõ là hết mê, ở trong một cái rừng mê rồi, thấy không? Nhu hòa nhẫn nhục cũng như là cái dầu có cao nó nhuận thân nhuận thân tất nhiên là nó coi như sạch sẽ đó, nhuận là nó tươi nhuận, cái da cái thứ bì là da, phu là thứ, da là cái da ngoài, thứ là cái trong đó, trong da chút gọi là phu. Bảy nghĩa là phải hổ thẹn, phải ăn năn khác cái điều gì khác, không có gì thêm, phải luôn luôn phải hổ thẹn đối với mình, tà đối với người phải thẹn. Tàm với hai chữ đều hổ thẹn cái gì tâm đứng bên đó đó. Nhưng mà chứ tàm là đối với mình nghĩ cho cái mình có đi lời Phật dạy mình làm cái đúng chưa, mình làm như vậy là thẹn rồi, thấy không? Tùy theo mình đã thọ 250 giới, và có những giới vậy mà mình làm không được là thẹn rồi. Sa di mười giới xuất samanandi, nghĩa là 6 cái học chung pháp, 292 giới, mình coi lại xin phép mình làm có được hay không. Nếu mà không giữ được thì như vậy là tà là hổ, còn quý là thẹn, thẹn với người. Người ta hiểu được chuyện đó thì con không có trội tới đâu. Luôn luôn phải, người mà muốn tiến tu đạo nghiệp là phải mang hai chữ tà quý hai bên danh nhé. Còn nếu mà chưa được đó, thì phát nguyện trước bàn Bồ Tát, trước bàn Phật đó, mình viết hai chữ tà quý mang hai bên. Ai có hỏi dân chúng có hỏi mới học thì đó, nhớ tà quý, tà quý. Đó là có một cái hạn công, nếu mà mình trị nó không được, trị cách này cách kia nhưng mà không chịu thì phải làm để trị. Cũng là trị cái lối mà như là cái tâm biết là một cái tâm sở ở trong di thức học này đó. Còn cái ăn năn giới hối hối cũng là một trong đó nè, hối những tầm từ đó đó, ăn năn khác cái nghiệp ác, cái nghiệp gì xấu, cái nghiệp gì ác, ăn năn liền, ăn năn liền chứ là phải diệt liền đó. Chứ đừng phải đợi nó đi chưa, đi chưa đi chưa, mình khổ trước, mình khổ trước tức là chính cái tâm mình nó tối, cái tâm mình nó cũng như cái áo trong, đây là ta ví dụ cái nội y đó, cái áo trong là để che những cái hình thể xấu xa, con kỳ quá, cho nên phải mặc áo trong, tức là đồ nó. Như vậy cái pháp ở trên đó, là cái nghĩa bí mật ở trong kinh Phật nói, Đức Phật Như Lai khi còn tại thế, vì các cái người tu cái hạnh đại thừa lỡ căn, cho nên tôi nói cái chuyện đó ra đó, có một cái nhà dương là ôn thấp, ôn là ấm, nó cái nghĩa vậy đó, nó giống như là nói chuyện cái chuyện đó là thấp thì cũng rộng. Bây giờ thầy nói cái ý nghĩa nhập thấp đấy, nhập thấp là để vào đó để mình xét thời gian thiện tịnh, mình xét lại coi tất quá mình diệt được hết bao nhiêu việc nào, mình chứng được cái quả được. So với trong kinh nói tam thì thật hết, thật và hạnh, thật là tổ thật hạnh tổ hướng thật địa, trong thời gian đó mình coi thử mình lên tới quả. Nhưng mà biết thì thôi à, chứ không có phải là vô đó rồi thấy mình đi cơ tự các địa mình giúp thơ giúp giấy rõ ràng nói tôi đã lên được phát triển là không ha, cái đó là không có phát triển được, mà cái đó là khổ triển. Hai cái nghĩa thứ hai á, nhập thấp để làm là để người ta đi tới cái chỗ quy luật vô vi quá, vô vi quá, ta vô trong đó. Nhưng mà lúc bây giờ ta muốn rằng tức thân thành Phật, ta không còn thấy cái thân nữa, không còn thấy cái thấp nữa, không còn thấy một cái gì nữa, ngày cũng như đêm coi là nhập được chánh định, thấy không? Còn mình vô trong đó nhập thấp và nói rằng tôi còn có cái chương trình tôi nhập thấp, là biết rằng cái ông thượng tọa nó chưa được cái thấp chỉ gì hết á, tuy là có cái danh từ thượng tọa, nhưng vô đó mà còn danh từ, còn cái chương trình đó là chương trình cái gì, nó có phi với trọi chân rồi, cái gì thấy không? Cho nên khi mà nó là sửa làm rồi còn làm cái lễ nhập thấp đưa vô thấp rồi nó chưa, nhưng mà mình làm sao nói được, khổ trừ khi nào mà những cái vị đó nó dạ Phật với sư ông sư thầy vậy đó, chỉ cho nó ý nghĩa nhập thấp của con không muốn nhập thấp quá, con nói với Phật tử nó chịu lắm, nghe nói chuyện nhập thấp mà chịu cuốn tiền lắm, nhưng mà cái ý nghĩa từ đó Phật sẽ nhận. Còn không thì nói khi chỉ trong bóc sử nói nó tên là ngay ngay trong chúng mình nữa. Lâu là mình thấy sờ sờ đó, mình nhiều khi cũng không tiện nói, bởi vì nói rồi truyền cảm nổi lên nữa, rồi chuyện nói chuyện kia lên. Đó, từ khi nào họ biết là bà phải tạo cái không biết cô hàng để tuần lễ lên mình phải thấy được có cái gì để chỉ cái gì hay cái gì dở này để chỉ được chút để chuyện đó chỉ là chỉ để chắc có đúng cả. Còn nếu mà không biết cái vụ đó đóng cái gì
cái đó là cái gì nữa,
mặc dù là đó là con hàng được chứ không phải là không thấy không biết đâu mà khó lắm. Vậy mà kêu là không khéo thì nó cũng phải giáp, nó kêu giáo đa thành quá, tạo cho họ thêm cái nghiệp nữa là mình làm chứ mình cứ tạo cho họ thêm nghiệp nữa là tốt hơn mình chịu đó. Còn cái sự tu chính hay là đối xử nó cao cỡ nào ha, có nhiều người nói là không được sáng cái gì là phải y chúng y luật xử trị thì cái đó tốt nó hay đó, nhưng mà người ta yên lặng hay hơn. Và trong cái yên lặng người ta có cái gì tinh vi hơn nữa là hay nhất để mà dùng luật. Do đó cho nên phải đốt cái lửa trí tuệ luôn luôn để mà tắm. Đốt lửa trí tuệ là cái nước nó ấm á, ấm không ngon lắm. Phải đốt cái nước lửa trí tuệ rồi cho nó ấm, cho nó sạch ở nơi thế giới cái nóng thì than là nóng, tức là làm cho thế giới luôn luôn nó phải được nóng hậu nữa, tức là mình giữ luôn đừng cho thế giới nó lạnh, chứ mình thở rồi mình bỏ đó, nó lạnh khô mà không giữ được gì cho nó phải giữ luôn luôn để tắm rượu trong thân tâm ha. Nước mà tắm ấm giữ tắm ấm giữ lạnh nó không được, mà nóng quá thì nó cháy da. Cái Phật tánh chân như họ thì bảy pháp này để mà chính trang nghiêm cho mình, đó là trang nghiêm cho mình là chỉ tự trang nghiêm, thấy không? Lúc đó các thầy tỷ kheo nào, đây là tại sao ta nói Bồ Tát, ta nói tại vì tỷ kheo ni mình ta nói tới tỷ kheo thôi, quý vị nên nhớ. Lúc đó các vị tỷ kheo những cái bậc thượng trí thông minh, thượng trí thông minh đều ngộ được ý Phật, ngộ được ý Phật đấy. Giai ngộ thánh ý đều ngộ liễu ngộ được cái ý Phật, y theo lời Phật nói mà tu hành thì cái công đức nó thành tựu đều lên được cái quả Phật đó, câu đăng thánh quả đều lên được quả Phật. Chúng sanh đời này không rõ không lường được cái việc kia, việc mà Phật nói rằng Phật nói cái kinh ôn pháp đó chỉ tại cái chuyện để mà tắm rửa đó, không lường được cái việc kia, cho nên đem cái nước thế gian để mà rửa cái thân chấp ngại và cái thân tứ đại này, cái thân chấp ngại, thân tứ đại này, cái tắm rửa nó vậy đó là tôi tắm đó, là tôi thể dục đó, có nghĩa là thấp vào trong pháp nó tôi vậy đó là tôi vào để mà tôi thành Phật đó. Tự nói rằng y kinh như vậy là y chấp kinh Phật vậy, ha, không phải là làm à, đó là chuyện sai lầm lớn quá mà. Vả lại cái Phật tánh chân như không phải là cái hình phàm phu,